Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 1 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Tổng thống Trump kêu gọi chống chủ nghĩa xã hội, người Việt Nam thấm thía và mong thành hiện thực. Tiếp theo là câu chuyện Việt Nam nhan đề, tàu chiến của đồng minh Mỹ liên tục cập cảng Việt Nam. Kế đến là bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng, có thật trời thủ đô khóc tiễn đưa người, và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong cả bài diễn văn dài hơn 3.500 từ mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9, đoạn phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó gây ra cho mọi người đã thu hút đặc biệt sự chú ý của người Việt Nam. Một số người nói với VOA rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm thành hiện thực, vì hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà chủ nghĩa xã hội gây ra cho người dân. Đơn cử trường hợp của Venezuela, Tổng thống Trump nói đây là một bi kịch của nhân loại, với hơn 2 triệu người trốn chạy khỏi đất nước vì chế độ xã hội chủ nghĩa Maduro và sự hậu thuẫn của Cuba.
Not long ago, Venezuela was one of the richest countries on earth. Today, socialism...
Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã gây phá sản quốc gia dầu mỏ và khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói.
Tổng thống Trump cho rằng việc thử nghiệm chủ nghĩa xã hội đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và phân rã. Đồng thời, ông kêu gọi
All nations of the world should resist socialism and the misery.
Tất cả các quốc gia trên thế giới nên chống lại chủ nghĩa xã hội và đau khổ mà nó gây ra cho mọi người.
Phần phát biểu này của ông Trump đã gây chú ý đặc biệt đối với người dân đang sống ở một trong số ít ỏi các quốc gia vẫn đang theo chủ nghĩa xã hội là Việt Nam. Nhà báo tự do Võ Văn Tạo từ Nha Trang nói với VOA rằng ông mong ý tưởng của ông Trump trở thành hiện thực và được cả thế giới ủng hộ. Vì mặc dù ông thừa nhận lâu nay không mấy có cảm tình với ông Trump, vì cho rằng ông Trump chỉ là một thương gia, không phải là chính trị gia và cũng không quan tâm tới nhân quyền. Ông nói.
Nhưng mà cái diễn văn hôm qua của ông làm tôi hết sức bất ngờ. Và là một người dân ở một quốc gia tuyên bố đi theo chủ nghĩa xã hội từ vài cả nửa thế kỷ nay rồi. Thì hơn ai hết chúng tôi chịu nhiều cái cay đắng mà rất là thấm thía. Những cái nỗi khổ của cái chủ nghĩa xã hội gây ra cho người dân.
Từ Hà Nội, blogger, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cũng chia sẻ quan điểm của ông Tào.
Tại sao tôi lại ủng hộ ông Trump? Bởi vì tôi chỉ nói ngắn gọn như này. Nếu như ai đã từng sống dưới một cái chế độ như cái chế độ mà chúng tôi đang sống, thì sẽ hiểu. Còn vì giải thích nhiều quá, có lẽ cũng lại trở thành dài dòng.
Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam gửi lời cảm ơn ông Trump về ý tưởng tuyệt vời này. Thậm chí Facebooker tên là Tuyết Hoàng còn nguyện lấy một phần tuổi thọ của tôi trao cho ông ấy. Theo phân tích của nhà báo Võ Văn Tạo, mặc dù mang tiếng là quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, nhưng trên thực tế, Việt Nam và Trung Quốc đã xa rời mô hình đã được quốc tế cộng sản định nghĩa từ lâu.
Theo tôi nghĩ chỉ còn mỗi một cái đặc điểm ban đầu là độc quyền do Đảng Cộng sản là cai trị thôi, chứ còn hầu như những cái khác là đều xóa hết rồi. Cũng may mắn cho hai dân tộc của hai quốc gia này là ban lãnh đạo họ xa rời bớt đi cái chủ nghĩa xã hội, chứ không thì cũng gây go.
Ngoài ra, theo nhà báo Việt Nam, quan điểm tập trung quyền lực cho các doanh nghiệp nhà nước cũng là một yếu tố phá hoại rất lớn nền kinh tế Việt Nam. Ông nói:
ở Việt Nam đã có rất nhiều bài học đau đớn về Vinasin, Vinalize, bất cứ cái Vina nào hãy sợ đến thì đều thâm thủng hàng trăm hàng nghìn tỷ. Thế nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ chủ trương kinh tế nhà nước làm chủ đạo, thì cái đó là phá hoại sức sản xuất ghê gớm.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, lại cho rằng Việt Nam chỉ mang vỏ bọc chủ nghĩa xã hội, còn từ lâu đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
Chủ thuyết quan trọng nhất của chủ nghĩa Marx
về vấn đề kinh tế, đấy là phải là kinh tế nhà nước. Ở Việt Nam người ta đã bỏ cái đấy 30 năm nay rồi. Và thực sự nếu mà xét vào các cái hoạt động kinh tế của Việt Nam bây giờ, thì Việt Nam đã là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Chỉ có cái là nó không phải là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, mà còn đang ở cái quá độ rất là đau khổ để tiến lên chủ nghĩa tư bản hiện đại mà thôi.
Trong một thư ngỏ gần đây gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người vừa qua đời vài ngày trước, Giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cảm thán than rằng, sao Việt Nam khổ thế, mọi thứ xuống cấp, cả đạo đức, người người vô cảm với nhau, mạng người rẻ như bèo, bệnh tật nhiều, ung thư nhiều, chết nhiều, tù nhiều, như cải cách ruộng đất 1956, như mậu thân 1968, rồi 1975, mất mát nhiều đến thế, do đâu? Ông đề nghị các lãnh đạo Việt Nam hãy bỏ cái đuôi định hướng theo chủ nghĩa xã hội để tháo gỡ mọi vấn đề và giúp đất nước phát triển.
Bởi vì như ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, ông đã từng nói đến cuối thế kỷ này cũng chưa biết xã hội chủ nghĩa gì tới đâu, thành hình như thế nào. Thì bây giờ mình lung lung như vậy.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, mặc dù có nhiều người, đặc biệt là giới trí thức ở Việt Nam, ủng hộ ý tưởng bỏ chủ nghĩa xã hội, nhưng một số đông vẫn hài lòng và yên phận với tình trạng hiện tại vì đời sống kinh tế đã được cải thiện nhiều so với trước đây. Ông phân tích thêm.
Cái đời sống kinh tế xã hội Việt Nam, rõ ràng mình phải công nhận rằng là so với những năm 80 thì hiện nay là cuộc sống ở Việt Nam nó... Thế nhưng mà so với cái khả năng, cái tiềm năng của Việt Nam thì rõ ràng là nó rất lãng phí. Đáng lẽ Việt Nam phải là cái quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á và có thể ngang ngửa cả với Nhật Bản, vượt cả Hàn Quốc nữa cơ. Chứ không phải như tình trạng như bây giờ. Thu nhập bình quân đầu người mới có hơn 3.000 đô la theo cái thống kê của nhà nước Việt Nam.
Phát biểu chống chủ nghĩa xã hội của Tổng thống Trump cũng rất được quan tâm tại Trung Quốc, nước láng giềng bốn tốt của Việt Nam. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 26 tháng 9, phát ngôn viên cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường phát triển và hệ thống xã hội phù hợp với mình, và cho rằng việc tạo ra sự thù địch và đối đầu dựa trên khác biệt về ý thức hệ là đặc điểm của thời chiến tranh lạnh. Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có phản ứng hay bình luận gì về phát biểu của Tổng thống Mỹ.
Tàu chiến của đồng minh Mỹ liên tục cập cảng Việt Nam. Một loạt chiến hạm của các nước đồng minh với Mỹ tới thăm Việt Nam tham gia nhiều hoạt động hải quân chung, trong đó có cả tập trận trên biển, trong bối cảnh Trung Quốc củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Sau Nhật, Hàn Quốc, Anh, New Zealand, chiến hạm Canada HMCS Calgary cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày từ 26 tới 30 tháng 9. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Canada dẫn lời chỉ huy tàu ông Blair Sautel nói rằng Việt Nam tạo cơ hội cho Calgary làm việc với cộng đồng địa phương và thể hiện cam kết rằng chúng tôi là một đối tác quan trọng. Ông Sautel nói thêm rằng điểm nổi bật trong chuyến cập cảng này là việc chúng tôi sẽ diễn tập trên biển với Hải quân Việt Nam nhằm mở rộng và cải thiện mạng lưới đối tác quốc phòng trong khu vực. Trong khi đó, đại biện lâm thời Robert Bissett của Đại sứ quán Canada ở Việt Nam cũng được trích lời nói rằng chuyến thăm của HMCS Calgary cũng góp phần kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canada và Việt Nam, đồng thời củng cố sự giao tiếp giữa hai nước. Tàu chiến Canada thăm Việt Nam trong hành trình tới nhiều nước đồng minh quân sự của Mỹ như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và các đảo của Mỹ ở Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự hiện diện hải quân ở khu vực và hỗ trợ các cuộc thao dượt hải quân quốc tế với các nước đối tác. Việc triển khai nhằm củng cố các đối tác quốc phòng hiện có và thiết lập quan hệ đa quốc gia mới nhằm đạt được khả năng tương tác cao hơn và khả năng phòng thủ tăng cường cho các hoạt động trong tương lai. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Canada nói về chuyến thăm của tàu HMCS Calgary. Tàu chiến với khoảng 230 thủy thủ và sĩ quan trên khoang gần đây đã tham dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới có tên gọi Vành đai Thái Bình Dương ở Hawaii. Hoa Kỳ hồi tháng 5 đã mời Việt Nam lần đầu tiên tham dự cuộc thao dượt với hơn 20 quốc gia khác, nhưng loại Trung Quốc vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Một ngày trước khi HMCS Calgary cập cảng Đà Nẵng, hôm 25 tháng 9, tàu hải quân New Zealand với thủy thủ đoàn gồm 178 người đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó không lâu, một tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc với hơn 300 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày. Sau đó, một đồng minh quân sự của Mỹ là Nhật Bản đã lần đầu tiên triển khai tàu ngầm Kuroshio tới tập trận ở Biển Đông trước khi tới Việt Nam và cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa. Cũng trong tháng 9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh hôm 3 tháng 9 đã cập cảng ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Tin cho hay chiến hạm này trước khi tới Sài Gòn đã tiến gần tới một quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Về động thái này, hôm 20 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, theo báo chí trong nước, hôm 15 tháng 9, tàu hộ vệ tên lửa Jephart 015 Trần Hưng Đạo đã thực hiện chuyến đi biển xa nhất với hành trình hơn 5.000 hải lý. Theo kế hoạch, tàu chiến Việt Nam này thăm và giao lưu với Hải quân Nhật Bản, tham dự duyệt binh tàu quốc tế tại căn cứ Hải quân Jeju, Hàn Quốc và diễn tập hàng hải ASEAN Trung Quốc tại Trạm Giang, Trung Quốc. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Có thật trời thủ đô khóc tiễn đưa người là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Có quá ít lời chia sẻ và thương tiếc thể hiện trên mạng xã hội, thậm chí ngay cả những dòng comment dưới tin tức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đăng trên mặt báo nhà nước để có thể kết luận là trời thủ đô khóc tiễn đưa người như tựa đề một bài viết trên trầnđạiquang.org, một trang mạng nặc danh đã tồn tại suốt từ thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến nay mà vẫn không thấy Nguyễn Phú Trọng có ý kiến gì. Đa số ý kiến của người dân trên mạng xã hội chỉ là thái độ bàng quan theo cách không có mợ chợ vẫn đồng và ai thay quang thì cũng thế. Ngược hẳn với một số bài viết ca ngợi công lao của Trần Đại Quang từ thời phá án ở Bộ Công an cho đến những thành tích đối ngoại khi trở thành Chủ tịch nước, lại có quá nhiều ý kiến chỉ trích và cả lên án Trần Đại Quang về thành tích phong tướng đến mức lạm phát vào thời ông ta còn là Bộ trưởng Công an, về kết quả điều hành Bộ Công an của ông Quang đã ấn tượng đến mức dẫn đến ít nhất những vụ án ghê gớm như Vũ Nhôm, Công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao, vân vân. Trần Đại Quang cũng là tác giả của những chiến dịch đàn áp nhân quyền nặng nề từ Bắc chí Nam, bắt bớ người thượng ở Tây Nguyên, bắt bớ người biểu tình chống Trung Quốc và người bất đồng chính kiến. Trong thời gian làm Chủ tịch nước, Trần Đại Quang đã quá hiếm can thiệp mang tính ân xá hay đặc xá đối với những trường hợp oan khuất trong xã hội, trong khi lại cổ vũ cho các vụ bắt bớ và hành hung đánh đập dã man của công an đối với người dân và giới hoạt động dân chủ nhân quyền, đang tâm bỏ qua hàng trăm cảnh tự chết của người dân trong các đồn công an.
Chưa kể việc Trần Đại Quang chính là tác giả của luật an ninh mạng mà bị dư luận xã hội trong nước, cộng đồng mạng cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích nặng nề vì vi phạm quyền con người. Và Trần Đại Quang cũng là nhân tố đã nhất biến dự luật biểu tình, một văn bản được chính phủ giao cho Bộ Công an biên soạn và ngăn kéo suốt từ năm 2011 tới nay. Ngược hẳn với lối tiếc thương, nghĩa tử là nghĩa tận trên mặt báo nhà nước, chỉ thấy một bầu không khí vui mừng không thèm che giấu trên mạng xã hội. Dù nghĩa tử nghĩa tận là truyền thống muôn đời của người Việt, nhưng vẫn đành phải nói thẳng một sự thật. Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chỉ gom hứng được quấy nước mắt trong khi số người hà hê nhiều hơn hẳn. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, nhiều trang mạng xã hội đăng lại bình chúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Một câu sấm được cho là của cố nhân Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm và đang dần ứng nghiệm với hiện thực tồn vong của nền chính trị Việt Nam. Virus hiếm và độc hại, một cách mô tả của bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, và giống như cái cách nói đầy mập mờ của chính ông Triệu vào những ngày sát Tết Nguyên đán năm 2015 về tình trạng tàu khỏe mà có chi mô của trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì ông Quang có thể đã bị một loại virus nào đó, song không biết là virus y học hay virus chính trị thâm cung bí sử tấn công bất ngờ đến nỗi phải vong mạng chỉ sau ít tiếng đồng hồ.
không thể trách cứ dư luận khi nhiều ý kiến hoặc ngờ ngợ hoặc công khai bày tỏ thái độ nghi vấn tập trung về cái chết bất thường của Trần Đại Quang. Bởi chỉ trước khi chết đúng một ngày, ông Quang còn gửi một bức thư chúc Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Và ngay trước đó, ông ta vẫn còn những hoạt động công tác bình thường như tiếp Tổng thống Indonesia, tiếp chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, dự cuộc họp của Bộ Chính trị về các đề án trình Hội nghị Trung ương 8. Loại virus nào hiếm và độc hại đến mức đã đánh gục Trần Đại Quang ngay sau tần suất hoạt động hoàn toàn bình thường trên? Cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 đã khiến ông Quang biến mất, nhưng không phải là hình ảnh biến mất mang tính ẩn dụ và trào phúng như hai lần trước, mà lần này là mất thật, biến mất vĩnh viễn. Vụ việc này xảy ra ngay trước khi diễn ra một hội nghị trung ương của Đảng cầm quyền. Hội nghị Trung ương 8 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018. Trong hai sự kiện biến mất trước đây của Trần Đại Quang, được cả giới truyền thông quốc tế chú ý, nhưng lại không được hệ thống tuyên giáo và báo đảng Việt Nam công bố. Chỉ có lần đầu tiên ông Quang biến mất vào năm 2017 là có một chút tin tức. Khi đó, giáo sư Phạm Gia Khải, một thành viên của Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC rằng Chủ tịch Trần Đại Quang đã sang Nhật điều trị bệnh. Tuy nhiên, không có thành viên nào của Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương đi theo.
Nhưng điều kỳ lạ là trong cả hai lần biến mất trên đã không có bất kỳ một xác nhận chính thức nào từ phía các bệnh viện hoặc Bộ Y tế Nhật Bản về việc ông Quang đến các cơ sở y tế của nước này để chữa bệnh. Chính một tờ báo lớn của Nhật là Nikkei đã xác nhận việc Trần Đại Quang không có ở Nhật vào thời gian tháng 7 và tháng 8 năm 2017. Có lẽ bài báo mang tính khẳng định của Nikkei về hành tung của Trần Đại Quang có thể khả tín đến mức ngay sau đó một số dư luận đã đặt ra câu hỏi nếu không ở Nhật thì ông Trần Đại Quang đã ở đâu trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2017 và ở đâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4 năm 2018 đến sát Hội nghị Trung ương 7 vào đầu tháng 5. Việc một số nguồn tin trong nước cho biết Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh liệu chỉ là dạng thông tin ngây thơ không nắm rõ thực chất vấn đề hay là một thủ đoạn tung thông tin giả để đánh lạc hướng dư luận nhằm phục vụ cho một ý đồ chính trị nào đó hoặc cụ thể hơn là một dàn xếp chính trị nào đó. Nhưng dù là những lần biến mất của Trần Đại Quang xảy ra một cách ngẫu nhiên hay theo một ý đồ chính trị hoặc được giả định như một thuyết âm mưu chính trị, thì điều thú vị rờn rợn là cuối cùng, trong cả hai lần vào năm 2017-2018, ông Quang vẫn tái xuất giang hồ mà không đi luôn như một số đồn đoán trước đó. Vào cuối tháng 8 năm 2017, sau khoảng một tháng biến mất, Trần Đại Quang đã xuất hiện trở lại với gương mặt xanh xao và hốc hác, khiến dư luận một lần nữa kể từ sau vụ scandal chấn động Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh vào giữa năm 2015. Người ta nghĩ rằng hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang tái xuất không phải là thật.
Trong những tháng sau đó, người ta không thấy ông Quang xuất hiện nhiều. Rồi có tin là căn bệnh ung thư máu của ông tái phát. Để đến sát Hội nghị Trung ương 7 vào tháng 5 năm 2017, dư luận một lần nữa ồn ào về sự biến mất của Trần Đại Quang. Nhưng vào lần này còn tô đậm hơn, ông Quang sẽ phải nghỉ. Song tại Hội nghị Trung ương 7, Trần Đại Quang vẫn xuất hiện, thậm chí còn ngồi bên cạnh Nguyễn Phú Trọng và là người điều hành phiên khai mạc của hội nghị này. Như một quy luật đã thành hình vào các năm 2017 và 2018, vào năm trước là sự kiện APEC sau Hội nghị Trung ương 6, còn vào năm nay là chuyến công du Nhật Bản, được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau Hội nghị Trung ương 7, Trần Đại Quang biến mất trước một Hội nghị Trung ương, rồi lại xuất hiện sau Hội nghị Trung ương đó. Nhưng nếu lời sấm, bình chúc vô minh Quang tự diệt như dân gian truyền miệng là có tính linh, Trần Đại Quang đã không thể vượt qua lần thứ ba này trước Hội nghị Trung ương 8 và đã không còn có cơ hội để xác lập một quy luật chính trị về phạm trù của cá nhân ông, tái xuất hiện trước một Hội nghị Trung ương Đảng.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 80 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are split hairs and hang in there.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là split hairs và hang in there.
Mike's quite upset with his family situation these days. It's not really a bad situation, but his Uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike's mother's brother. He often gossips about what relatives do. Sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike's upset, but he's trying to help everyone mend the fences.
Hồi này, Mike hơi bực mình vì tình trạng gia đình của anh. Tình trạng không tệ lắm, nhưng chú Ron của anh gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay bàn tán xấu về bà con, đôi khi còn nặng lời. Mike bực mình, nhưng anh cố gắng giúp hòa giải mọi người. So your Uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon. Vậy là chú Ron của anh lại thế. Nói những chuyện không tử tế, làm cho gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này chóng chấm dứt.
I hope so too. It's no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts, and all is caused by pettiness.
Mike nói, tôi cũng hy vọng thế. Thật là kém vui khi anh em bà con lục đục, mà tất cả chỉ vì tính nhỏ mọn. So what has Uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before. Vậy thì chú Ron chính xác làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui với nhau như xưa.
Well, Uncle Ron is splitting hairs. He criticized relatives for very small details in their words, their work. It's truly uncalled for.
Mike nói, chú Ron split hairs. Ông chỉ trích mọi người về những chi tiết nhỏ nhoi trong lời nói, việc làm. Thực là không cần thiết. Split hairs? What's the meaning of this term? Split hairs? Ý nghĩa từ này là gì?
Split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, means argue about petty details. Pay too much attention to differences that are small and not important.
Mike nói, split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, có nghĩa là gay gắt về những chi tiết nhỏ. Chú ý tới những sự khác biệt nhỏ nhoi, không quan trọng. So, hairs are already small. Splitting them means making them smaller. Criticizing things that are unimportant. Vậy nghĩa là sợi tóc đã nhỏ, lại còn chẻ sợi tóc làm hai. Chê trách những điều không quan trọng.
Exactly that. He said cousin Larry didn't greet him properly, only saying, "Hello, Uncle Ron," without bowing his head.
Mike nói, thế đó, chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói chào chú Ron mà không cúi đầu. Gosh, that's a bit too much. Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn't be the issue. Chà, hơi quá đấy. Chú Ron phải biết là gia đình thực tâm quý chú. Chi tiết nhỏ như vậy không phải là vấn đề.
Last week, he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn't respectful enough to his friend when this person came to Beth's restaurant for dinner.
Mike nói, tuần trước, chú gọi phone cho cô em họ Beth, la lối lên vì chú nghĩ là Beth không lý độ với người bạn của chú khi ông này tới tiệm ăn của Beth. I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who's losing is Uncle Ron himself. He's unhappy and people lose respect for him. Tôi thấy buồn cười khi nghĩ đến tình trạng này. Chú Ron bới bèo ra bọ với mọi người chung quanh mình, bảo họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui mà mọi người lại bớt kính trọng chú.
You're smart, Mylon. I'll tell everyone to hang in there. Hopefully, Uncle Ron will change when we don't resent him and things will be better.
Mike nói, cô thông minh lắm, Mylon. Tôi sẽ bảo mọi người hang in there. Hy vọng là chú Ron sẽ thay đổi khi mình không chống đối với chú. Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Hang in there? What's that? Hang in there nghĩa là gì?
Hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, means remain persistent and determined in difficult circumstances.
Mike nói, hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, có nghĩa là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn trong khi gặp khó khăn. Great. Yes. Let all of us hang in there. Keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He'll realize that splitting hairs doesn't bring any good to anyone, himself too. Tốt. Đúng thế. Tất cả chúng ta nên kiên nhẫn, nhường nhịn chú. Bình thản. Một ngày nào đó, chú Ron sẽ hết splitting hairs. Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ nhoi không ích lợi cho ai, ngay cả cho chú.
Mylon, I know you're hanging in there at your office. Your boss is the splitting hairs type, criticizing people readily. But you keep your cool. You're my idol in this matter.
Mike nói, Mylon, tôi biết là cô đang hang in there, rất kiên nhẫn trong sở làm. Sếp của cô cũng là loại bới bèo ra bọ hay chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này. Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound? Thôi mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về nhiều phương diện. Nghe được không? Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Splitting hairs, nghĩa là bới bèo ra bọ, và hang in there, nghĩa là giữ vững tinh thần. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.